Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo hội long trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và Thánh Tâm Chúa Giêsu là biểu tượng, là hiện thân của tình yêu vô biên Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta biết việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu bắt đầu từ thế kỷ thứ 17. Năm 1673, Chúa Giêsu hiện ra với thánh nữ Margarita Maria Alacoque, một nữ tu dòng thăm viếng ở bên Pháp. Và trong tất cả những lần hiện ra, Đức Giêsu luôn luôn để lộ trái tim của mình trước ngực, có hào quang chung quanh. Và đặc biệt, thánh nữ vẫn nhìn thấy vết giáo mà ngày xưa tên lính đã đâm vào trái tim Chúa Giêsu. Và trong tất cả những lần hiện ra đó, Đức Giêsu luôn luôn nói đến việc con người phải ăn năn sám hối, phạt tạ, đền tội vì những tội lỗi và những sự xúc phạm của con người là nguyên nhân làm cho Đức Kitô đã bị đâm thấu trái tim. Và Ngài cũng kêu gọi mọi người hãy có lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài cũng kêu gọi giáo hội hãy dâng toàn thể nhân loại cho Thánh Tâm Chúa. Và rồi để bảo đảm và cổ võ lòng tôn sùng đó, Đức Giêsu đã đưa ra 12 lời hứa cho những ai tôn sùng Thánh Tâm Ngài. Và xin đưa ra đây 4 cái điều hứa đặc biệt. Cái lời hứa thứ nhất, đối với những ai tôn sùng Thánh Tâm Chúa thì Chúa sẽ ban cho họ được bình an ở trong tâm hồn, và đặc biệt được bình an hòa thuận ở trong gia đình của mình. Điều hứa thứ hai, những ai tôn sùng Thánh Tâm Chúa thì khi gặp đau khổ, gặp thử thách, gặp gian nan thì chính Chúa sẽ an ủi, nâng đỡ những người đó. Điều hứa thứ ba, đối với những ai tôn sùng Thánh Tâm Chúa thì Chúa sẽ gìn giữ họ, và trái tim của Chúa trở thành như là nơi họ trú ẩn. Và đặc biệt, trái tim Chúa sẽ bảo vệ họ trong giờ lâm chung. Và cái lời hứa thứ bốn rất quan trọng, đó là những ai tôn sùng Thánh Tâm Chúa và rước mình Thánh Chúa trong 9 thứ 6 đầu tháng liên tục thì Chúa bảo đảm rằng người đó sẽ được chết lại. Thì đây dĩ nhiên không phải là những lời hứa suông, mà là những lời cam kết của Chúa. Cho nên Chúa sẽ thực hiện lời cam kết đó cho những ai yêu mến và tôn sùng Thánh Tâm của Ngài. Rồi chúng ta thấy từ những lần hiện ra đó, lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phát triển và nở rộ khắp nước Pháp, rồi sang tất cả các nước Âu Châu, và cuối cùng trên toàn thế giới. Năm 1856, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 chính thức thiết lập thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trong toàn giáo hội. Rồi ít lâu sau, đến đời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10, Ngài dâng hiến toàn thể nhân loại tội lỗi cho trái tim Chúa. Đến thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, kỷ niệm 100 năm thành lập thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa, Đức Giáo Hoàng Pio 12 nhắc lại sự cần thiết chúng ta phải tôn sùng yêu mến Thánh Tâm Chúa. Và gần đây nhất năm 2006, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng nhắc lại cái điều quan trọng này và cổ võ trong toàn giáo hội phải có lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa một cách đặc biệt. Và không những thế, chúng ta thấy giáo hội còn dành ra hẳn một tháng 6 phải là tháng kính Thánh Tâm Chúa, và đồng thời cũng có kinh cầu Trái Tim Chúa. Thì kính thưa cộng đoàn, không phải vô tình, không phải vô lý mà giáo hội lại đề cao việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu như vậy. Trước hết đó là cái nguyện vọng tha thiết của Chúa Giêsu. Trong những lần hiện ra, Chúa đều nói rằng ta tha thiết mọi người nhận biết tình thương của Ngài đã được biểu lộ một cách tuyệt vời như thế nào qua Trái Tim của Ngài, và đặc biệt qua cái chết của Ngài ở trên thập giá, và qua lưỡi giáo của tên lính đâm thâu vào trái tim của Ngài. Ngài nói rằng khi cái lưỡi giáo của tên lính đó đâm vào trái tim của Ngài thì những giọt nước, giọt máu cuối cùng ở trong trái tim cũng đã chảy ra hết, để chứng tỏ rằng Ngài đã yêu thương con người đến tận cùng, không còn có thể yêu thương con người hơn nữa. Và thứ hai, trái tim của Đức Giêsu là biểu tượng, là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta đọc trong bài đọc thứ nhất trong sách OC, chúng ta thấy Thiên Chúa đã biểu lộ cái tình thương đó một cái dịu dàng, một cái yêu thương như thế nào. Khi Israel còn non trẻ, ta đã yêu thương nó. Khi nó còn nhỏ, ta đã dẫn nó ra khỏi Ai Cập. Ta nâng niu, ta tập cho nó đi giống như người mẹ tập cho đứa con mới tập tễnh biết đi vậy. Ta nâng niu, ta ấp ủ, ta cúi xuống, áp má xuống trên nó, và ta cúi xuống để ta đút cho nó ăn. Chúng ta thấy có lẽ không còn hình ảnh cũng như cái diễn tả nào để nói về tình thương của Chúa một cái đậm đà thắm thiết như những câu nói ở trong bài đọc thứ nhất. Ngoài ra, chúng ta thấy Thiên Chúa dùng rất nhiều hình ảnh để giúp cho chúng ta có một cái khí khái niệm là Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách trìu mến, một cách tuyệt vời, một cách đậm đà như thế nào. Ngài nói rằng như con chim phượng hoàng nâng con trên cánh thì ta cũng cõng các ngươi trên cánh của ta như vậy. Như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh bảo vệ chống lại lũ diều hâu thì ta cũng ấp ủ các ngươi dưới cánh dưới sự quan phòng của ta như vậy. Như người mẹ âu yếm con thơ bồng ấm trên tay, nâng niu trên đầu gối thì ta cũng làm như vậy. Có người mẹ nào lại không yêu thương đứa con mình đã sinh ra? Và nếu như trong thực tế lâu lâu có thể có những bà mẹ không yêu thương đứa con của mình, thậm chí đem đứa con bỏ chợ, thậm chí giết con mình, thì ta cũng luôn luôn yêu thương tất cả mọi người, và ta sẽ không bao giờ quay mặt đi mà không giúp đỡ. Thì đây là những cách chúng ta thấy Thiên Chúa dùng những hình ảnh, những lời nói rất chân thành, rất đậm đà tình cảm để chúng ta biết được Thiên Chúa thực sự yêu thương chúng ta. Và dĩ nhiên chúng ta biết Thiên Chúa không chỉ yêu thương chúng ta qua những lời nói thôi, mà bằng việc làm, biết bao nhiêu những điều tốt đẹp, biết bao nhiêu ơn lành hộ giác Thiên Chúa ban cho chúng ta, cho mọi người, cho cả thế giới. Vì vậy trong ngày lễ kính thánh thống Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta nhận ra tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa, và chúng không đòi hỏi chúng ta phải làm cái gì, làm cái gì to lớn, làm cái gì đặc biệt. Thiên Chúa chỉ cần chúng ta đáp lại tình yêu đó bằng chính tình yêu của mình, bằng chính trái tim của mình. Và dĩ nhiên cách tốt nhất để chúng ta đáp lại tình yêu đó, đó là chúng ta đền tội những lỗi lầm mà chúng ta đã xúc phạm đến Chúa. Và nhất là đặc biệt yêu mến phép thánh thể và năng đến với bí tích thánh thể. Bởi vì qua cách đó chúng ta có thể nói là chúng ta càng tiếp cận được tình yêu của Chúa. Và chính nhờ chúng ta có lòng yêu mến, sùng kính thánh tâm Chúa như vậy, thì chắc chắn Chúa sẽ ban rất nhiều ơn cho chúng ta, như Ngài đã cam kết. Đặc biệt là Ngài sẽ ban cho chúng ta được ơn chết lành. Đó là điều mà tất cả chúng ta được mong đợi. Thì ước gì điều tốt lành này, điều tốt đẹp nhất này sẽ được thể hiện nơi chúng ta, do cả cuộc đời chúng ta đã yêu mến Chúa, đã tôn sùng trái tim Chúa, và đã giữ tất cả những điều mà Ngài đã khuyên nhủ và đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta.